Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam bị hoãn phê chuẩn. Vụ án xử Đoàn Thị Hương và City Asia bị cáo buộc giết Kim Jong Nam lại bị trì hoãn. Tổng thống Trump hoãn thông điệp liên bang cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại. Và Trung Quốc bắt công dân Úc gốc Hoa với cáo buộc gián điệp.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tối 23 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo qua Twitter rằng ông sẽ hoãn đọc thông điệp về tình trạng liên bang cho đến khi nào chính phủ mở cửa trở lại, theo Reuters. Trước đó, các nhà lãnh đạo phe Dân Chủ ở Hạ Viện đã nảy ra ý tưởng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần bằng cách trao cho ông Trump phần lớn hoặc toàn bộ số tiền mà ông muốn để tăng cường an ninh biên giới với Mexico, nhưng trong đó không bao gồm bức tường mà ông yêu cầu. Trong khi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đã kéo sang đến ngày thứ 33 với khoảng 800.000 nhân viên liên bang chưa nhận được lương, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi yêu cầu ông Trump phải hoãn đọc bài diễn văn cho đến khi chính phủ được mở cửa hoàn toàn. Tổng thống Trump đáp lại lời bà Pelosi qua Twitter như sau: "Đây là đặc quyền của bà ấy, tôi sẽ đọc bài diễn văn khi hết đóng cửa. Tôi sẽ ngưng không tìm nơi khác để đọc bài diễn văn liên bang nữa, bởi vì đâu có nơi nào khác để có thể cạnh tranh với tầm vóc lịch sử, truyền thống và tầm quan trọng của Hạ viện. Tôi mong muốn được đọc bài diễn văn liên bang tuyệt vời trong tương lai gần," ông Trump viết tiếp. Bà Pelosi trước đây yêu cầu ông Trump tính tới chuyện hoãn đọc bài diễn văn này vì không đảm bảo được an ninh trong lúc chính phủ đóng cửa. Thượng viện dự trù bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 1 về những đề nghị để chấm dứt chính phủ đóng cửa.
Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho thượng đỉnh thứ nhì giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên loan tin ông Kim trông đợi cùng làm việc với ông Trump trong sự tin cậy lẫn nhau để đạt các mục tiêu của đôi bên. Bình luận của ông Kim được đưa ra sau chuyến thăm của Phó Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-chol tới Washington vào tuần trước để sắp xếp cho thượng đỉnh sắp tới. Ông Trump đang mưu tìm cam kết từ Bình Nhưỡng về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân trong khi ông Kim muốn được bỏ chế tài quốc tế để cải thiện kinh tế nước nhà. Hai bên hứa cùng làm việc hướng tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân tại thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng không mấy tiến bộ. Thời gian địa điểm cho thượng đỉnh lần hai chưa được loan báo, nhưng ông Trump cho biết có thể diễn ra vào tháng 2.
Sau khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời hôm 23 tháng 1, đương kim tổng thống Nicolas Maduro đã phá vỡ mối quan hệ với Hoa Kỳ, ra tối hậu thư buộc các nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ. Hôm 23 tháng 1, đài truyền hình CNBC trích lời ông Maduro nói ông sẽ ra lệnh cho nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ phải rời Venezuela trong vòng 72 giờ. Trước đó, tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ phe đối lập Venezuela công nhận chủ tịch quốc hội Juan Guaido là tổng thống lâm thời của đất nước. Cũng hôm 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói Mỹ không công nhận chế độ của ông Maduro là lãnh đạo chính phủ Venezuela. Theo đó, Mỹ cho rằng cựu Tổng thống Nicolas Maduro không còn thẩm quyền pháp lý được công nhận để phá vỡ quan hệ ngoại giao với Mỹ hoặc ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của chúng tôi. Hôm 24 tháng 1, Liên minh châu Âu EU cũng lên tiếng ủng hộ ông Guaido và tẩy chay ông Maduro. EU nói ý chí dân chủ của người Venezuela không thể bị phớt lờ và kêu gọi tôn trọng các quyền dân sự, sự tự do và an toàn cho ông Guaido, nhưng chưa công nhận ông là lãnh đạo của Venezuela, theo Reuters. Trong khi đó, Nga cáo buộc Mỹ đã hậu thuẫn cho phe đối lập tổ chức biểu tình và tuyên bố nắm quyền ở Venezuela. Nga còn cảnh cáo sẽ chống lại sự can thiệp của quân đội Mỹ vào Venezuela, một đồng minh của Moscow. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, "Chúng tôi cho rằng việc chiếm quyền lực ở Venezuela là bất hợp pháp và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế." Trung Quốc cũng lên tiếng ủng hộ ông Maduro và nói rằng Bắc Kinh phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Venezuela và ủng hộ những nỗ lực bảo vệ sự độc lập và ổn định của nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các thành viên Nghị viện châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tranh thủ gặp các doanh nghiệp hàng đầu như Apple, Facebook bên lề một hội nghị ở Davos để vận động sự ủng hộ của họ cho Hiệp định chiến lược này. Tuy viện dẫn lý do kỹ thuật cho việc hoãn phê chuẩn EVFTA, nhưng nghị sĩ Chilkern Darling, thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói trên trang Twitter rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trong video thông báo về việc hoãn phê chuẩn, nghị sĩ Raymond Tremosa, một thành viên khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu, nói: "Mối quan hệ của EU với Việt Nam là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, và Hiệp định Thương mại sắp tới là một điều tốt, nhưng chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề về bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong Hiệp định." Tiếp lời nghị sĩ Tremosa, bà Kirsten Darling nói rằng vẫn còn trở ngại lớn giữa hai bên cho việc thông qua Hiệp định, đó là vấn đề nhân quyền. "Tôn trọng nhân quyền là điều cốt lõi của EU", bà Kirsten Darling nói, đồng thời nói thêm rằng tình trạng ở Việt Nam là rất đáng quan ngại. Nữ nghị sĩ châu Âu còn đề cập đến luật an ninh mạng vốn đang gây quan ngại về hạn chế tự do ngôn luận, vấn đề cưỡng chế đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh và tình trạng hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị tù hoặc giam lỏng vì thực hành các quyền căn bản của họ. Nhắc đến trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ, nghị sĩ Tremosa cho biết, trong các cuộc đàm phán, EU đã yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, nhưng cho đến nay vẫn không có phản hồi thích đáng. Ông nói thêm rằng, việc hoãn phê chuẩn mở ra một cánh cửa cơ hội để Việt Nam nghiêm túc giải quyết vấn đề và để đạt được sự đồng thuận lớn về hiệp định tại Nghị viện châu Âu. Trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Sau khi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được cho là có lợi nhất cho Việt Nam rơi vào tình trạng bất định vì Hoa Kỳ rút lui, EVFTA là hiệp định mà Hà Nội đổ nhiều công sức để mong đạt được. Ngay trong thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 23 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có một cuộc họp bên lề với các lãnh đạo của các công ty đa quốc gia hàng đầu như Apple, Facebook, và đề nghị họ góp tiếng nói chung để thúc đẩy EU sớm phê chuẩn EVFTA. Trước đó, hôm 9 tháng 1, Việt Nam nêu ra 3 vi phạm lớn của Facebook về quản lý nội dung thông tin, quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và trách nhiệm thuế đối với Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam kết luận rằng Facebook đã vi phạm nghiêm trọng luật an ninh mạng của Việt Nam khi thờ ơ và không đáp ứng tốt các yêu cầu của chính quyền trong việc gỡ bỏ các fanpage có những hoạt động kích động chống nhà nước hay các quảng cáo chính trị.
Vụ án xét xử hai bị cáo trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, lại bị đình hoãn vì phe công tố lại kháng cáo sau khi tòa phúc thẩm Malaysia hôm 24 tháng 1 lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới cho phép luật sư bào chữa tiếp cận những lời khai của các nhân chứng. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết của vụ án này qua phần trình bày của Hoài Hương.
Hãng tin AFP tường thuật rằng sau khi tòa án ở thủ đô hành chính Putrajaya ra phán quyết, công tố viên Dusuki Mokta tuyên bố phe công tố sẽ kháng cáo phán quyết này lên tòa án cao hơn trong thời hạn sớm nhất. Phe công tố cũng đệ đơn lên tòa án tối cao hôm thứ Hai, yêu cầu tạm đình chỉ vụ xét xử trong khi chờ giải quyết hồ sơ kháng cáo. Cô Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, người Việt, và cô Siti Aisyah, người Indonesia, 26 tuổi, bị buộc tội đầu độc ông Kim Jong Nam bằng chất độc VX, một vũ khí hóa học bị cấm, tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. AFP dẫn lời luật sư Gui Sun Seng bào chữa cho cô Aisyah nói, tòa phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi được tiếp cận những lời khai của 7 nhân chứng mà chúng tôi đề nghị phải được cung cấp cho chúng tôi trong vòng 2 tuần kể từ ngày hôm nay. Luật sư Gui nói, các tài liệu này là vô cùng thiết yếu đối với trường hợp của thân chủ của ông, bởi vì trong số 7 nhân chứng, có tới 5 người đã biệt tâm. Trong số các nhân chứng này có tài xế của ông Kim Jong Nam và một số người quen biết cô Aisyah. Vụ xét xử cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah đã bị trì hoãn nhiều lần do con số nhân chứng đông và các phiên tòa không diễn ra thường xuyên. Theo luật hiện hành, hai nữ bị cáo có thể bị tuyên án tử hình nếu bị xét là có tội. Tuy nhiên, tân chính phủ Malaysia lên nắm quyền từ tháng 5 2018 đã cam kết sẽ hủy bỏ án tử hình và đã đình chỉ thi hành án tử hình trong thời gian chờ Quốc hội sửa đổi luật. Vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã gây chấn động thế giới, nhưng hai bị cáo nói là họ vô tội và chỉ là nạn nhân của một trò chơi khăm, chứ không biết là họ tham gia vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Một số nhà lập pháp Hàn Quốc nói chính chế độ của ông Kim Jong Un đã ra lệnh xử tử người anh cùng cha khác mẹ của mình. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.
Việt Nam vừa lên tiếng chính thức cho biết chưa có thông tin gì về khả năng Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng Hà Nội rất tự tin về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy. Báo chí Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1. Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết hôm 17 tháng 1 rằng Hà Nội đang chuẩn bị đón tiếp ông Kim Jong-un cho chuyến thăm cấp nhà nước sau Tết, trong khi các quan chức và các nhà ngoại giao nói rằng Việt Nam rất muốn được tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim và ông Trump. Tôi rất tự tin về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam như chúng tôi đã thành công trong năm APEC 2017 và các sự kiện quốc tế khác. VN Express dẫn lời bà Hằng nói trong cuộc họp báo. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2, nhưng địa điểm và ngày giờ sẽ được công bố sau. Tôi cho rằng địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sẽ do hai phía Mỹ và Triều Tiên quyết định, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1, và cho biết thêm rằng phía Việt Nam chưa có thông tin gì về vấn đề này. Tờ New York Times hôm 21 tháng 1 cho rằng khả năng Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh là có lý, vì các quan chức Mỹ trước đây từng đem Việt Nam ra làm mẫu cho Triều Tiên về vấn đề cải cách kinh tế và chính trị. Sau cuộc họp giữa các giới chức Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng tại Washington tuần trước, các nguồn tin am tường nói với Bloomberg rằng các giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam để tham dự thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Trong khi đó, Reuters cho biết Hà Nội và Đà Nẵng là hai địa điểm được nhắm tới để tổ chức thượng đỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuần trước nói với AFP rằng Việt Nam sẵn sàng và sẽ làm hết sức để tổ chức thượng đỉnh mặc dù chưa có quyết định chính thức cuối cùng. Ngoài Việt Nam, một số địa điểm khác như Bangkok, Hawaii, Singapore cũng được suy đoán nằm trong danh sách có thể được chọn làm nơi tổ chức thượng đỉnh.
Một Một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, nơi có nhiều người Việt mua bán ở thành phố Westminster, bang California, vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 23 tháng 1. Đài truyền hình Fox 11 trích lời cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết vụ hỏa hoạn bùng phát tại một cửa hàng áo cưới tại block 9200 của khu Bishop Place, mặt sau của thương xá Phước Lộc Thọ, còn gọi là Asian Garden Mall. Đài truyền hình KTLA cho biết hoạt động chữa cháy diễn ra chủ yếu tại cửa hàng phụ tùng ô tô LD Auto Service, nhưng ngọn lửa cũng lan sang các cửa hàng bán gốm sứ và hoa lân cận. Báo Người Việt trích lời ông Trần Trung, nhân viên tiệm Kevin's Auto gần đó cho biết ngọn lửa đầu tiên bốc lên từ tiệm tiếng thu, sau đó cháy lan lên gác qua tiệm LD Auto Service ngay sát cạnh. Theo báo Người Việt, tiếng thu là tiệm chuyên bán nhang đèn vàng mã tượng thờ cúng, nằm ngoài cùng của dãy thương xá trên đường Bishop, sát với vách tường của bãi đậu xe phía sau thương xá Phước Lộc Thọ. Kế sát bên tiệm này là tiệm sửa xe hơi LD Auto Service, tiếp đó là tiệm Nha Trang Flowers và tiệm Hoa Phát. Một video cho thấy khói bốc cao ra tận bãi biển Huntington gần đó. Vẫn theo KTLA, lực lượng cứu hỏa từ Huntington Beach, Fountain Valley và Garden Grove được huy động cùng với 17 lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu Hỏa quận Cam. Nhà chức trách đã phong tỏa đường Bishop nằm giữa đường West State và Bushard, mặt sau của khu Phước Lộc Thọ, trong khi dọn dẹp hiện trường. Truyền hình địa phương trích lời nhà chức trách cho biết một nhân viên cứu hỏa bị thương nhẹ được chuyển tới bệnh viện gần đó và không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng.
Lần đầu tiên trong lịch sử du nhập vào Việt Nam, hãng Facebook bị chính thể độc đảng ở quốc gia này lên án và tổ chức một cuộc đấu tố một cách quyết liệt và đầy cay cú vào đầu năm 2019. Nhiều tờ báo nhà nước trong khi im thìn thít về vụ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dùng luật rừng cưỡng chế và phá sạch 200 ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng, Tân Bình thì đồng loạt nhảy sổ vào Facebook và gào thét về những sai phạm của hãng này tại Việt Nam như không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm, có bài đăng với nội dung phu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, giao bán sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là lừa đảo, vi phạm pháp luật. Chắc chắn những tờ báo trên đã được bật đèn xanh bởi hành động thông đồng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng và Bộ Thông tin và Truyền thông của Tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Kể từ lúc hé miệng sẽ tổ chức đối thoại với những cá nhân khác biệt vào tháng 5 năm 2017. Từ đó đến nay, Võ Văn Thưởng hoàn toàn ngậm miệng về dân chủ, nhường chỗ cho những cuộc lên lớp về chủ nghĩa xã hội theo đúng bài bản của Nguyễn Phú Trọng. Một phần do đức tính cố hữu quá thận trọng và dòm trước ngó sau. Trên thực tế, Võ Văn Thưởng đã gần như mất tích khỏi chính trường giới quan chức cao cấp Việt Nam. Vinh lộ hay hoạn lộ của ông ta cho tới đại hội 13 của Đảng cầm quyền, nếu còn có đại hội này, cũng vì thế vẫn là một dấu hỏi to tướng. Trong khi đó, tại kỳ họp Quốc hội tháng 10-11 năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel của Bộ Quốc phòng, đã chính thức nhận được ghế Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thay cho Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn, quan chức mà chỉ thiếu chút nữa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ăn cắp đến hơn 8.000 tỷ đồng trong phi vụ mobile phone mua AVG, nếu không bị dư luận phát hiện và yêu cầu Bộ Chính trị, Đảng cầm quyền phải ngăn chặn hành vi tồi tệ này. Bản tin đấu tố Facebook được đăng tải trên nhiều tờ báo nhà nước lộ hẳn vẻ kẻ cả, trịch thượng và gia trưởng theo đúng khẩu khí và phong cách mà Nguyễn Mạnh Hùng đã thể hiện khi tiếp Phó Chủ tịch Châu Á-Thái Bình Dương của Facebook Simon Milner vào tháng 9 năm 2018. Ngay sau tháng 9 ấy, Facebook, một trong những doanh nghiệp mạng xã hội lớn nhất và được xem là uy tín nhất thế giới, đã phải mang một biệt hiệu chẳng hay ho chỗ nào, nàng dâu trưởng của nhà chồng Việt Nam. Vậy nhà chồng muốn gì và áp đặt luật làm dâu ra sao?
Những mục tiêu của nhà chồng là rất rõ, ngăn chặn thông tin bất đồng chính trị đang từng ngày đe dọa sự tồn vong của chế độ cầm quyền và bắt Facebook phải đóng thuế trong bối cảnh Việt Nam chỉ còn biết đi vay để đảo nợ nước ngoài nhưng vẫn chẳng thu được đồng nào trong tổng số hàng chục ngàn tỷ đồng mưu tính truy thu từ hoạt động kinh doanh chưa đóng thuế của Facebook tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong thực tế, những cố gắng và cả những thủ đoạn không mệt mỏi của chính quyền Việt Nam ngay lập tức, áp lực lẫn thuyết phục vận động Facebook đã phần nào đạt kết quả. Sau cuộc gặp của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn với người đứng đầu quản trị chính sách toàn cầu của Facebook là bà Monica Bickert vào tháng 4 năm 2017, Facebook của nhiều người đấu tranh dân chủ và nhân quyền đã bị gỡ nội dung và bị khóa, và hiện tượng này đã trở thành số nhiều và liên tục. Tình trạng bóp nghẹt tự do biểu đạt trên mạng và bỏ tù các nhà hoạt động cũng như các vụ khóa tài khoản và tháo gỡ nội dung đã gia tăng nghiêm trọng mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Facebook, ngoài lý do mơ hồ là vi phạm tiêu chuẩn. Khi đó, cao điểm là tháng 4 năm 2018, nhiều dư luận đã đặt câu hỏi có phải Facebook, một tổ chức mạng có uy tín quốc tế và được tiếng là độc lập với các chính phủ, thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc xóa tin xấu độc, mà thực chất là xóa và gỡ nhiều tin tức, bình luận về dân chủ nhân quyền và bất công xã hội. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, 50 tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập ở Việt Nam đã gửi một bức thư ngỏ tới nhà sáng lập Facebook, ông Mark Zuckerberg, về tình trạng nội dung thông tin trên Facebook của họ bị tháo gỡ và tài khoản bị khóa tại Việt Nam. Có thể xem bức thư ngỏ của 50 tổ chức xã hội dân sự gửi tới nhà sáng lập Facebook là giọt nước tràn ly. Sau một thời gian dài, nhiều tài khoản Facebook của giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam bị Facebook khóa một cách vô lý khi chỉ dựa vào chế độ report của đội ngũ đông đảo dư luận viên công an và lực lượng 47 của Bộ Quốc phòng. Nhưng Facebook còn phải đối mặt với các cuộc điều trần căng như dây đàn tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 2018, hơn một tuần trước khi Phó Chủ tịch Facebook Simon Milner gặp gỡ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, một giám đốc phụ trách hoạt động COO và là nhân vật quyền lực thứ hai của Facebook, bà Sheryl Sandberg đã phải trả lời những câu hỏi truy xét gắt gao của thượng nghị sĩ Marco Rubio khi ông hỏi về trường hợp khi các chính quyền độc tài yêu cầu Facebook ngăn chặn thông tin.
Đã rõ rằng Sheryl Sandberg đã phải có một cam kết trước Quốc hội Hoa Kỳ về các giá trị dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là không cung cấp thông tin để giải tỏa scandal trước đó về việc Facebook đã làm lộ thông tin của hàng triệu khách hàng trên thế giới. Ít lâu sau đó, Facebook của giới đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam có vẻ bớt bị chặn hơn. Đến tháng 12 năm 2018, bất ngờ xuất hiện thông tin về bà Lê Diệp Kiều Trang, người phụ trách của Facebook tại Việt Nam, sẽ thôi việc vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Khi đó, thông tin này đã gây sự chú ý và dấu hỏi từ dư luận. Người ta không biết rõ là bà Trang tự nguyện nghỉ việc hay bị ban lãnh đạo của Facebook thúc ép phải nghỉ việc. Nhưng vào những ngày đầu năm 2019, thì sự thể đã rõ hơn nhiều. Sự dữ dằn và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cho thấy là những tháng qua, doanh nghiệp mạng xã hội này đã không làm cho những kẻ muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet hài lòng. Không loại trừ khả năng Facebook đã bị chính quyền Việt Nam đe dọa theo đúng cái cách của Trung Quốc độc trị đối với Google gần một chục năm về trước, để cuối cùng giàn lãnh đạo Facebook phải phản ứng lại. Việc bà Lê Diệp Kiều Trang rời Facebook vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, đúng vào ngày luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực, có thể là một phản ứng mang hàm ý phản ứng đối với luật an ninh mạng mà đang tạo ra nguy cơ siết bóp đối với Facebook. Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương, Facebook viết trong một tuyên bố để phản ứng về những cáo buộc của chính quyền Việt Nam về việc doanh nghiệp này vu khống bôi nhọ cá nhân tổ chức, cho phép quảng cáo bất hợp pháp và trốn thuế. Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật trời độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Thất bại của chính quyền lại là một thắng lợi đầu tiên của Facebook ở Việt Nam trong việc duy trì tiêu chí của tổ chức này là bảo đảm các giá trị tự do dân chủ và nhân quyền, đồng thời trở thành một tin vui nhỏ nhỏ dành cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và hàng chục triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào những ngày đầu năm mới 2019. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hơn 4 thập niên sau khi Việt Nam đánh bại và lật đổ chế độ Khmer Đỏ, rồi đưa đảng của ông Hun Sen, Đảng Nhân dân Campuchia CPC, lên cầm quyền, quan hệ giữa hai nước Cộng sản anh em từng đồng hành với nhau qua giai đoạn lịch sử này nay không còn gắn bó như trước nữa. Theo một bài phóng sự của Ban tiếng Khmer, Đài VOA, mối quan hệ đã trở nên phức tạp, phần lớn do Campuchia ngày càng xích gần lại Trung Quốc, nước đang có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với Việt Nam và một số nước khác trong Biển Đông. Trong bối cảnh Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc về nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, quốc phòng, v.v., các chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia đang có nguy cơ tan vỡ tùy thuộc vào cách Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Phnom Penh và cách đáp ứng của Campuchia trước áp lực này. Căng thẳng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia càng tăng cao sau khi ba tàu chiến Trung Quốc cập cảng ở Siem Reap. Thủ tướng Hun Sen còn dự kiến đi thăm Bắc Kinh trong tháng này, một trong nhiều chuyến thăm Trung Quốc trong mấy năm gần đây, giữa lúc hai nước đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung mang tên Rồng Vàng. Cuộc tập trận được cho là lớn nhất từ trước tới nay sẽ diễn ra ở tỉnh Kampot vào tháng 3 sắp tới. VOA trích dẫn một công hàm ngoại giao không được công bố mà bang tiếng Khmer có được, cho thấy hồi năm ngoái bất đồng đã nổ ra giữa hai nước vì những vấn đề biên giới sau khi quân đội Việt Nam đơn phương cấm mốc dọc theo biên giới chưa được phân định trên biển ở ngoại khơi Campuchia. Theo công hàm ghi ngày 23 tháng 7 năm 2018, gửi tới Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao Campuchia đòi Việt Nam phải hủy các cột mốc đã dựng lên vài tuần trước đó. Công hàm cáo buộc nhiều binh lính Việt Nam và một cái phà chở công nhân xây dựng đã đặt 4 cột mốc bằng sắt và 3 cột bê tông ngoài biển gần Kosset, còn gọi là Kosset, một đảo nhỏ của Campuchia nằm giữa biển Tây Nam Campuchia và đảo Phú Quốc, một hòn đảo mà trước đây Campuchia từng tuyên bố thuộc chủ quyền của nước này. Phnom Penh cực lực phản đối hành động của Việt Nam, đòi phía Việt Nam gỡ các cột mốc và lưu ý rằng động thái đó đi ngược lại thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký kết. Đài VOA không liên lạc được với Bộ Ngoại giao Campuchia để yêu cầu bình luận về công hàm ngoại giao đó. Một giới chức tỉnh Kép yêu cầu được giấu tên vì không được phép bình luận, nói rằng tình hình tại địa phương giờ đã yên lắng hơn nhờ Phnom Penh đang thảo luận với Hà Nội về các cột mốc này. Theo bản tin Khmer của Đài VOA, vụ bất đồng về các cột mốc biên giới do phía Việt Nam dựng lên không được đề cập đến và hiện vẫn không rõ liệu phía Việt Nam có đồng ý tháo dỡ chúng theo yêu cầu của Campuchia hay không.
Chính quyền Trung Quốc đang bắt giữ một nhà văn người Úc gốc Hoa tình nghi làm gián điệp gây nguy hiểm cho an ninh nhà nước, hãng tin Reuters cho biết hôm 24 tháng 1. Reuters trích lời các quan chức Úc cho biết ông Dương Hằng Quân, Giang Hân Jun, đã bị giam giữ ngay sau khi ông đáp chuyến bay từ New York đến thành phố Quảng Châu vào tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng phía Úc đã được thông báo chính thức về việc bắt giam này sau khi ông Dương bị cưỡng chế và đang bị tạm giam ở Bắc Kinh. Ông Dương có quốc tịch Úc với tên là Giang Jun, bị nghi ngờ có hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc, gần đây đã bị cưỡng chế và đang bị Cục An ninh Nhà nước của Bắc Kinh điều tra, bà Hoa nói. Chính phủ Úc lần đầu tiên được thông báo rằng ông Dương bị mất tích sau khi bạn bè cho biết đã mất liên lạc với ông trong vài ngày. Ông Mạc Thiếu Bình, luật sư của ông Dương, nói với Reuters rằng thân chủ của ông bị nghi ngờ làm gián điệp và đang bị giam giữ đặc biệt có an ninh giám sát chặt chẽ. Biện pháp giam giữ đặc biệt cho phép các cơ quan chức năng thẩm vấn nghi phạm trong 6 tháng, trong khi luật sư không được thăm gặp thân chủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6, ngày 25 tháng 1. Năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.